Dạ xin thầy cho con hỏi, thờ Phật quay bàn thờ về phía sau nhà có được không? Tại ai cũng nói phải quay về phía trước. Nếu mình không có phía trước thì để ở đâu? Nếu mà bắt buộc phải quay phía trước thì chỉ có bưng ra ngoài tầng để thôi, để được quay ra phía trước. Mỗi nhà nó mỗi hoàn cảnh, ai có hoàn cảnh nào thì mình chọn cái chỗ thờ Phật trang trọng nhất trong nhà của mình để thờ. Còn nếu nhà của mình không có, hoặc cái phòng khách mình nó nằm ở phía sau đó mà nó trang trọng nhất chỗ đó thì cũng có sao đâu. Quay một hướng rồi ai quay phía sau, phải không? Thành thử ra cái người mà quay phim á, người ta lâu lâu người ta chỉa vô, thầy nói lâu lâu tôi còn quay xuống dưới này. Thành thử cái chuyện mà để Phật ở đâu, cái công thức là để Phật phía trước chỉ là một công thức chung, nhưng không có nghĩa là ai cũng phải áp dụng. Tại vì có những hoàn cảnh gia đình người ta không thể làm được chuyện đó. Quý vị nhớ là mình thờ Phật là tự tâm của mình, và cái thờ đó không phải là mình thờ đúng hướng là Phật phù hộ. Mà quý vị có biết tại sao người ta biểu là thờ Phật ở trước cửa, ta thờ hứa phía trước không? Đâu có tốt gì đâu, để Phật coi nhà dùng. Nó thờ vậy là Phật coi ngó dùng nhà cho mình. Nếu mà coi phía trước ăn trộm nó vô phía sau, lâu 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 phải có Phật phía sau. Mình thờ là biểu tượng cho cái tấm lòng của mình ghi ơn nhớ ơn Phật, người đã chỉ cho mình con đường cho mình tu tập. Mình thờ là để bày tỏ lòng nhớ ơn. Cũng như mình tạo tượng ngài Trần Hưng Đạo, ngài Lý Thái Tổ, những tượng của các vị anh hùng dân tộc, chỉ để tưởng nhớ niệm ơn các vị đó đã hy hiến cuộc đời cho quốc gia dân tộc. Thì chúng ta thờ Phật cũng thế, tức là để chúng ta ghi nhớ ơn Phật, người đã khai mở cho mình một con đường để chúng ta tu tập, chứ không phải thờ để mà được cái sự phù hộ. Cúng nhiều thì Phật phù hộ, ví dụ vậy. Cho nên đừng có ngại cái chuyện Phật quay về đâu, chỉ có cái thế này thôi, để bày tỏ sự cung kính, thấy không? Mình tránh cái bàn Phật quay về cái phòng nhà vệ sinh, hay là ở trên lầu mình thờ thì trên lầu phòng ngủ của một cặp vợ chồng, thì mình tránh những cái đó để mà nói lên cái tâm cung kính của mình khi mình thiết lập bàn thờ. Còn ngoài ra tùy nghi, tùy duyên, tùy hoàn cảnh của mình mà chúng ta tạo một bàn thờ cho nó hợp lý. Nhà chồng thờ đơn giản thôi, một Đức Phật cũng được, một Đức Quan Âm cũng được, một Đức Phật Thích Ca cũng được. Chứ không phải là tụng Địa Tạng phải có hình Địa Tạng, tụng Di Đà phải có tượng Di Đà, tụng Phổ Môn phải có hình Quan Âm. Nếu mà như vậy thì tụng kinh nào kiếm Phật đó. Thì trong nhà mình biết không còn chỗ để, mà người nhà mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận cái đó, thì đôi khi mình để hồi cái người ta nói trời giờ biến cái nhà như cái chùa. Ví dụ vậy, cho nên mình phải cẩn thận. Và thậm chí nếu không có chỗ thờ, treo một bức hình Phật trong phòng khách để hàng ngày chiêm ngưỡng cũng được, để học hành. Thờ Phật để học hành, ngoài ý nghĩa mình nhớ ơn, còn có ý nghĩa là học hạnh Phật. Câu hỏi thứ hai, bàn thờ Phật có chưng bông giả được không hay là phải bông tươi? Thật ra thì bông tươi cũng giả luôn, tại vì nó thiệt thì nó nở hoài, nó không có chết. Thôi thì bây giờ mình để cái gì cũng được, quan trọng là có sự trang nghiêm sạch sẽ. Nếu hoa giả cũng không sao, nhưng mà nhớ lâu lâu đem xuống lau chùi bụi bặm. Chứ còn nếu nó giả khỏi tưới thì nhện nó văng từ cái bình bông này nó văng qua tới cái đầu Phật thì không nên. Đã là gì? Nếu mà nói giả thì cuộc đời này không có gì thiệt hết, ngay cả cái bông này cũng giả luôn này. Mặc dù mình trên mặt hình tướng mình kêu là bông tươi, bông thật, nhưng mà với cặp mắt của Bồ Tát thiên nhãn thì gì? Giả. Chừng sao vài bữa nó chết vậy. Thì bây giờ mình muốn chưng cái gì cũng được, nhưng mà nhớ đừng chưng trái cây giả thôi. Hoa giả thì còn chăm chế được, chứ đừng để trái cây giả. Có nhiều người mua bơm, xoài, cóc, ổi một dĩa nhìn ngon lắm, nhưng mà tội nghiệp tuần nào cũng đi lựa trái cây tươi ăn hết. Bắt ông Phật cái nhà ăn trái cây giả muốn chết. Kính thưa Thầy, xin Thầy từ bi giải thích dùm con câu bản lai diện mục mà tối hôm qua nói đó. Bản lai là gì? Là xưa nay. Diện mục tức là mặt mũi, mặt mắt của mình. Hay nói là mắt, mục là mắt, diện là mặt. Mặt mũi xưa nay của mình là gì mình không thấy. Cũng giống ví dụ như mặt mình đi, nếu mình không có cái gương sao mình thấy mặt mình. Cho nên đa phần là mình thấy mặt ta mà mình không thấy mặt mình. Mà hôm nào mình thấy được mặt mình nghĩa là mình có tu rồi đó. Thì cũng như thế, nếu mà chúng ta trở về, chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta thấy mặt mũi xưa nay của mình. Nhưng mà đôi khi mình chỉ hiểu một chiều là mặt mũi xưa nay đó là Phật tánh. Nhưng mà đôi lúc mặt mũi xưa nay của mình là gì? Là ganh tị, là hờn mát, là đủ kiểu đó. Mà chỉ cần thấy được cái đó, mặt mũi làm sao cũng được hết đó. Quý vị có nhớ cái bài kinh soi gương không? Có một người nọ đi xuống cái hồ, nhìn xuống cái hồ và thấy mặt mình dơ. Người đó sẽ lấy nước rửa và tự nói rằng mặt mình bây giờ đã sạch. Người khác nhìn vào cái hồ nước, thấy mặt mình sạch, nói rằng được lắm, mặt ta rất sạch. Thì chúng ta sống trong đời cũng vậy. Có đôi khi á, đứng trên cái mặt mà gọi là tích cực, là mặt mũi xưa nay trong cái nghĩa này là gì? Là bản tánh thanh tịnh an nhiên của mình. Mình phải có cái mình có, nhưng mà mình không biết trở về để mình nhận diện. Hôm nào mình trở về được thì mình thấy ô, vốn mình rất bình an như thế này mà mình không biết. Như hồi nãy cũng là thưa vậy đó, vốn mình rất là yên tĩnh, nhưng mà tại sao mình không yên tĩnh? Bản thân mình vốn rất đơn giản. Hồi nhỏ lúc mình không ré lên, mommy chỉ nhét cái bình sữa vô thôi là mình nín liền. Vậy mà tới bây giờ tô phở cũng chưa chịu, dĩa cơm thiếu trái ớt la làng, ăn cái đó mà thiếu cộng giá là mình không vui. Thấy không? Bản chất của mình rất đơn giản, nhưng mà tại vì mình sống trong hoàn cảnh huân tập, cho nên rồi mình bị cuốn lôi theo cái đó, và mình trở nên thành một người khó chịu từ ăn uống cho đến mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cho nên bản lai diện một mình xưa nay vốn rất bình an, nhưng mà mình không để cho nó an bình. Còn nếu ở cái mặt nhận diện mà nó rộng nữa đó, ôi trời ơi, xưa nay tôi là người hay trách móc, hờn giỏi, mà bây giờ tôi thấy rõ được tôi rồi, tôi chỉnh lại cái mặt tôi. Mắt tôi xưa giờ nó nhìn béo méo, còn bây giờ nó nhìn ngay. Bây giờ tôi học là tôi thấy, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Bây giờ tôi nhìn tôi thấy rõ nỗi khổ của mọi loài, thì bây giờ tôi chỉ còn tập từ bi hầm hỷ xả thôi. Tại hồi xưa giờ tôi nhìn cặp mắt trách móc đủ thứ hết, và bây giờ tôi không còn cặp mắt nữa. Hồi xưa giờ cặp mắt của tôi vậy, giờ tôi biết rồi. Cho nên cũng có thể hiểu là bản lai diện mục là cái bản chất mà câu có của mình. Bây giờ mình cần phải chỉnh nó lại. Cái nào mình hiểu kiểu nào cũng được. Đa phần người ta sẽ hiểu là bản lai diện mục nghĩa là Phật tánh chân như bản tâm thanh tịnh của mình. Nhưng mà có đôi khi mình chưa bao giờ có cái đó. Mình chưa bao giờ, mình có nhưng mà không được, mình không dùng cái đó, mình dùng cái khác. Cho hồi sáng mình tụng cái bài đó, vườn tâm ươm hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Đoạn đầu rồi đoạn cuối nè. Bây giờ ngược trở lại, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vung trồng hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao, Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn bè sau. Hồi xưa giờ vườn tâm mình gieo cái hạt giống đó, mình ươm cái hạt giống đó, bây giờ mình tu rồi mình biết mình không để cho những cái hạt giống đó nó mọc nữa. Hàng vườn tâm gieo hạt giống xấu trên hạt lành không mọc tốt tươi. Rồi khi mà hạt lành không mọc tốt tươi thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Bản lai diện mục của mình là xưa nay thanh tịnh đó, mà mình không biết cho nên đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Hạnh phúc mình có mà mình đâu biết đâu. Nhưng ngày hôm qua có một vị hỏi đó, làm sao biết thương mình bằng trí tuệ đó. Thương mình quá cho nên mỗi tuần kết bia, thương mình quá một ngày một gói thuốc. Thì mình thương mình kiểu đó thì mình đi sớm, mình đi diện ông bà rất là sớm. Cho nên mình thương mình bồi bổ cho cái thân đó nhưng mà không có trí tuệ, ăn rất nhiều độc tố. Cho thưa đại chúng, xã hội bây giờ càng ngon càng bệnh. Ngày xưa đời sống rất đơn giản mà không ai bệnh, hoặc là có bệnh đi nữa cũng lâu lắm, ta sống thọ lắm. Mà nếu có bệnh, bệnh hiền lành lắm. Còn bây giờ toàn là bệnh nghe khủng hoảng thôi. Cho nên càng ăn ngon sẽ càng nhiều hóa chất. Ăn càng giống chừng nào thì nó càng độc chừng đấy. Quý vị nghĩ hồi đó mình ngủ với trời trong gió mát, trời mà nóng thì mình cầm cái quạt, mà sang nữa là cái quạt máy thôi, điện nó gần mình bên, mà nhiều khi người đạo yếu là quạt máy là trúng gió sáng bệnh liền. Vậy mà bây giờ ngủ kế bên mình nào là cái iPhone nè, bên cạnh cái iPad nè, sợ nó hết điện ghim chặt nữa. Mà quý vị biết điện mà nó ngủ kế bên mình như vậy rất là độc. Bao nhiêu cái sóng điện nó đi vô, rồi suốt ngày thôi cứ đeo cái gì đó, cái gì vô cái lỗ tai này nè, mình đập điêu sao ở dưới đất chưa đủ, leo lên xe một cái là mở nhạc rầm rầm. Tối tới nói từ sáng tới tối lỗ tai này, con mắt này nó không có đủ giờ để nó nghỉ. Mình hết nghe chuyện rồi bắt đầu mình nghe nhạc. Chuyện này là mình kiếm chuyện để hỏi đó. Mình làm bà tám xuống ngày rồi cái tối làm bà bù mệt. Cho nên dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài.